Với hơn 30 tác phẩm, đoạt rất nhiều các giải thưởng cao quý nhất của làng văn học Mỹ, hai lần được tạp chí Time bình chọn là nhà văn lớn nhất của Hoa Kỳ, tiểu thuyết gia Philip Roth vừa tạ thế hôm 22 tháng 5 vừa qua. Đây là cái tang chung của văn học thế giới, ngay với tác phẩm đầu tay Goodbye Columbus xuất bản năm 1959, Roth đã thành công rực rỡ. Ông được trao tặng giải thưởng văn học cao quý nhất của Hoa Kỳ là National Book. Nói đến những giải thưởng của Roth, người ta không khỏi chóng mặt khi đếm lại những giải thưởng ông được trao tặng trong suốt quá trình sáng tạo. Không kể những giải nhỏ, những giải thưởng sau đây đã lọt vào tay ông 5 lần: giải Pen, 1 lần Ambassador Book, 1 lần Pulitzer, 2 lần National Book, vân vân. Nhưng giải Nobel văn chương thì không. Mời quý thính giả theo dõi buổi nói chuyện dịch giả Trịnh Y Thư đã dành cho RFI Việt ngữ để cùng nhìn lại sự nghiệp đồ sộ của một trong những nhà văn có sức sáng tác mãnh liệt nhất của thế kỷ 20 và của cả những thập niên đầu thế kỷ 21. Xin kính chào dịch giả Trịnh Y Thư. Thưa trước hết thì xin được hỏi, nhà văn Mỹ Philip Roth là ai ạ?
Có thể xem Philip Roth là đại thụ của văn học Mỹ đương đại. Cùng với Sobello và John Updike, ông là đặt bộ ba cột trụ nâng đỡ nền văn học Mỹ suốt nửa sau thế kỷ 20 và sang cả thế kỷ 21. Ông mất đi để lại một gia sản văn học đồ sộ gồm trên 30 tác phẩm mà hầu như cuốn nào cũng có giá trị văn học rất cao. Ở tuổi xế chiều, sức sáng tác của ông vẫn còn bền bỉ và giá trị tác phẩm không hề suy giảm, đến độ ngay cả những kẻ nghi hoặc nhất cũng phải kinh ngạc. Hai lần tạp chí Time bình chọn ông là nhà văn lớn nhất của Hoa Kỳ.
Dạ thưa, tại sao cả thế giới lại ngưỡng mộ ông? Bởi chăng đó là cái văn phong của Roth, bối cảnh sáng tác, và đâu là cái tầm mức phổ quát trong những cái sáng tác Philip Roth viết ra?
Thế thì về mặt văn phong thì Roth luôn luôn dần tình cảm đậm đà cho cái nhân vật của mình. Đây là đặc trưng của người đọc. Người đọc cảm tình chín năm chịu cái đau của nhân vật. Nói chung, để hoàn tất một tác phẩm, nhà văn thường phải đắm chìm trong bối cảnh và tâm lý nhân vật, đặt mình vào tình huống của nhân vật, cho dù đấy chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Nhưng Roth đi xa hơn thế, ông viết về các nhân vật hư cấu như viết tự truyện. Có lẽ vì thế mà có nhiều nhà phê bình chê ông viết về cái tôi nhiều quá. Riêng tôi thì tôi thấy, tôi nghĩ chẳng qua ông yêu các nhân vật của ông quá thôi. Những gì ông viết đều xoay quanh những suy nghiệm về ý nghĩa đời sống của một người Mỹ, một người Do Thái, một nhà văn, một con người. Những điều ấy có thể mang tính cách cá biệt riêng tư, nhưng trong quá trình sáng tạo nó được khái quát hóa và trở nên phổ quát.
Dạ thưa, báo chí phương Tây đó thì nói nhiều đến Philip Roth như là một người viết về cái thân phận của những người Do Thái, và những cái chân dung về người Do Thái đó thì nó không hề đẹp đẽ. Nhưng không chỉ có thế, vậy thì cái gì trong văn của Roth đến gần được với người đọc, bất luận về tuổi tác, màu da hay là tôn giáo, chủng tộc vân vân ạ?
Điểm nổi bật trong văn chương của Roth là cái hình thái truy tìm bản ngã con người, mà trung thực nhất có lẽ là những vấn đề liên quan đến tình dục. Trong mắt nhìn của ông, tình dục chi phối rất mạnh để sống con người, và nó cũng là nguyên ưu ý của tình nổi loạn và sự bất ổn. Hai cuốn mang chủ đề này rõ nhất là cuốn Paranoid Complaint và Sabbath Theater. Ông loay hoay với nó gần như suốt tác nghiệp của mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì có lần ông phát biểu như sau: Updike và Bello cầm chiếc đèn pin dọi ra thế giới bên ngoài để thế giới ấy hiện ra như nó là. Còn tôi đào cái hố, tôi dọi đèn vào miệng hố.
Dạ thưa dịch giả Trịnh Y Thư, ông đã dịch Philip Roth sang tiếng Việt. Vậy thì cá nhân ông thích tác phẩm nào nhất của Roth?
Tôi đọc cuốn Goodbye Columbus và cuốn Paranoid Complaint từ khi còn là sinh viên. Đó là thời gian xã hội Hoa Kỳ chưa tan cơn sốc chiến tranh Việt Nam và men say của cuộc cách mạng công nghiệp còn đậm đặc chứ chưa tan lại. Cảm giác của tôi lúc đó là rất thích, rất gây ấn tượng mạnh nhưng hãi sợ như một cậu trai lần đầu uống rượu. Sau này tìm đọc thêm vài cuốn nữa của ông, nhưng thú thật với chị là cho đến bây giờ tôi mới chỉ đọc không quá 5 cuốn. Và trong đó tôi thích nhất là cuốn American Pastoral. Và tôi có dịch sang Việt ngữ, nhưng sách vẫn nằm ở dạng bản thảo chứ chưa xuất bản. Một kỷ niệm là có lần đầu quãng cuối thập niên 90, Ross có buổi nói chuyện ở Đại học UCLA, ngay sát chỗ tôi ở và tôi có đi nghe học. Ông có lối nói chuyện của một trí thức tả khuyên, tin tưởng mãnh liệt vào cái gì mình cho là đúng, nhưng phải công nhận ông nói chuyện rất hay.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn dịch giả Trịnh Y Thư. Và như vừa nói thì ông đã dịch American Pastoral sang tiếng Việt, thế nhưng do sách còn nằm trong dạng bản thảo cho nên là tạp chí của RFI Việt ngữ ngày hôm nay xin được trích một đoạn dịch từ cái tác phẩm này của Philip Roth. Xin cảm ơn dịch giả Trịnh Y Thư. Cha con tựa do người dịch đặt nằm trong phần 2 của cuốn tiểu thuyết American Pastoral xuất bản lần thứ nhất năm 97 và được trao tặng giải Pulitzer. Bối cảnh lịch sử là thập kỷ 60 với những xáo trộn và phân hóa chưa từng thấy trong xã hội Mỹ do tác động trực tiếp của cuộc chiến tại Việt Nam và những biến đổi sâu sắc trong đời sống của người dân Mỹ như là cuộc cách mạng tình dục đem lại. Sweet Lvov, nhân vật chính trong truyện thời thiếu niên, là một lực sĩ nhiều triển vọng, đẹp trai, được nhiều người mến mộ. Anh thuộc thế hệ Do Thái thứ ba sinh sống ở Newark, bang New Jersey. Cha của anh có nghề làm găng tay da, và khi trưởng thành thì Sweet thừa hưởng gia tài mà cha mẹ để lại. Sweet lấy vợ hoa khôi New Jersey và sinh được một mụn con, đấy là Mary, cô gái xinh đẹp và hết sức thông minh. Nhưng thiên đường đã sụp vỡ khi Mary, năm 16 tuổi, đặt bom phá tan cửa hàng tạp hóa gần trường học. Mầm mống của tai họa bắt đầu từ khi cô có chút trí khôn, đầu óc của cô gái nhỏ, không hiểu do đâu, bỗng chứa đựng toàn những ý tưởng phẫn nộ, phản loạn. Mỗi ngày phải nhìn những hình ảnh chết chóc phi lý của cuộc chiến tranh bên Đông Dương, cô thù ghét khôn tả cuộc chiến đó và đổ tội lên các lãnh tụ quốc gia nơi cô sinh trưởng. Sweet đau khổ vô cùng, con gái anh sau vụ đánh bom trốn biệt và bị công an liên bang lên án truy tầm. Anh sống trong lo âu sợ hãi. Nhưng một hôm, 5 năm sau khi Mary bỏ trốn, qua móc nối của người đàn bà trong phong trào phản chiến, anh tìm lại được Mary.
Hỡi Mary yêu dấu ngu xuẩn của tôi, ngu xuẩn hơn cả người cha ngu xuẩn của con. Phá sập nhà cửa dinh thự đem lại lợi ích gì đâu. Cô độc nếu có những tòa nhà và cô độc nếu không có những tòa nhà. Chẳng ai phản đối được sự cô độc. Tất cả những cuộc tấn công bằng bom đạn trong lịch sử có bao giờ gây vết chảy nhỏ nào lên nó đâu. Chất nổ tàn hại độc phá nhất của con người cũng chẳng đụng tới nó được. Hỡi đứa con dại khờ của tôi, đứng sừng sững đầy khiếp hãi trước mặt không phải là chủ nghĩa cộng sản, mà là nỗi cô độc thường tình, bình nhật, lễ lao động, con hãy đi diễn hành với bạn bè để vinh danh nó. Siêu lực của những siêu lực, sức mạnh phủ trùm lên mọi vật. Hãy đặt hết niềm tin, hãy thờ phụng, hãy quỳ xuống phủ phục, không phải trước mặt Karl Marx. Hỡi đứa con nói lắp, phẫn nộ, ngu muội của tôi. Không phải Hồ Chí Minh, không phải Mao Trạch Đông. Hãy quỳ xuống và phủ phục trước mặt Chúa cô độc vĩ đại. Con cô đơn quá, cô thường bảo anh vậy, lúc cô còn là một cô bé thơ. Và anh không hiểu cô học chữ đó từ đâu. Cô đơn, từ ngữ thốt ra từ miệng đứa trẻ lên hai, nghe sao mà thê thiết.